Chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong thế giới đầy bất an, chỉ có một nơi trú ẩn chắc chắn, đó là nương náu mình nơi Đức Chúa Trời, như lời Thánh Vịnh thứ 18, câu 30. Chúa là cái khiêng cho những kẻ nương náu mình nơi Ngài. Khi sức lực kiệt quệ, khi bị những nan đề gây bối rối, khi bị bạn bè gây thương tổn, khi bị kẻ thù vây quanh, chúng ta có thể ẩn mình trong Đức Chúa Trời. Nếu tìm kiếm sự an toàn ở đời này, chúng ta sẽ không bao giờ nếm biết được niềm vui của tình yêu cùng sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đánh mất hạnh phúc vốn dành cho chúng ta. Nơi an toàn duy nhất là chính Đức Chúa Trời. Khi mây bão tố kéo tới và tai ương đe dọa đang bao phủ, chúng ta phải chạy đến với Chúa trong sự cầu nguyện và nương náu nơi Ngài. Vua David khi bị quân thù vây hãm đã thưa cùng Chúa trong Thi Thiên thứ 56 câu 3 và câu 4 như sau: trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì.
Đường trong đêm khuya.
Lệ Uyên về đến với quý thính giả qua ca khúc Đặt Niềm Tin Nơi Chúa. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong những ngày đầu của năm 2014. Và trong những ngày đầu của năm mới này, có một lời dạy trong Kinh Thánh đáng cho chúng ta suy gẫm và thực hành cho năm mới. Tôi muốn nói đến Thánh Vịnh thứ 90 trong Kinh Thánh. Thánh Vịnh thứ 90 là lời cầu nguyện của lãnh tụ Môi-se. Môi-se là người giải phóng con dân Chúa ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập và dẫn họ vào đất hứa. Cuộc đời của Môi-se là cuộc đời đầy thăng trầm. Lúc mới sinh, vì lệnh của Pharaoh, lẽ ra ông đã phải bị giết chết. Nhưng với đức tin, cha mẹ ông đã đem ông đi giấu để rồi sau đó ông được công chúa của Pharaoh cứu sống và đem về nuôi trong cung điện. Lúc khôn lớn, vì không chịu được cảnh đồng hương bị áp bức, Môi-se đã sát hại một người Ai Cập và bỏ trốn. Ông lưu lạc nơi đất khách quê người suốt 40 năm, đi chăn cừu cho nhạc phụ. Sau đó, ông được Đức Chúa Trời kêu gọi trở về đối đầu với Pharaoh để giải phóng họ khỏi ách nô lệ và dẫn họ vào đất hứa. Những năm lãnh đạo con dân Chúa trong sa mạc cũng là những năm gian khổ vì sự bướng bỉnh và phản loạn của họ. Sau cùng, Môi-se đã qua đời trong đồng vắng, không được đặt chân lên đất hứa. Thật là một cuộc đời đầy gian khổ. Ở cuối cuộc đời đó, Môi-se đã dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện sau đây, thật đáng cho chúng ta suy nghĩ và áp dụng cho năm mới này. Lời đầu tiên Môi-se cầu nguyện là: Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Môi-se đã kinh nghiệm chỗ ở từ hoàng cung Ai Cập cho đến sa mạc hoang vu. Nhưng dù là ở đâu, Môi-se nói, Chúa mới là nơi ở của chúng con. Chúa là nơi ở của chúng con có nghĩa là Chúa là nơi cho chúng con nương thân, Chúa là nơi cho con trú ngụ. Chúng ta đang sống trên trần gian này với những nơi cư ngụ khác nhau. Nhưng Thiên Chúa mới thật sự là nơi cho chúng ta nương thân. Và chẳng những là nơi cho chúng ta nương thân, Thiên Chúa cũng là nơi cho chúng ta cư ngụ. Nói như vậy có nghĩa là khi sống trên đời này, Thiên Chúa là nơi cho chúng ta nương cậy, Ngài là đấng che chở, bảo vệ chúng ta khỏi những phong ba bão táp của đời sống. Và khi chúng ta lìa đời, nơi chúng ta về là nhà của Cha chúng ta trên trời. Như lời Chúa Giê-xu đã phán, trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi, sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó. Sống trọn một đời trên trần gian, trải qua bao nhiêu gian khổ và đến cuối cuộc đời, Môi-se kết luận, Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Điều này cho thấy rằng dù là ai, sống trên đời này, điều chúng ta cần nhất là Thiên Chúa. Nói khác đi, là con người do Thiên Chúa tạo dựng, chúng ta phải sống tôn thờ đấng đã tạo dựng chúng ta. Ngài là nơi cho chúng ta nương náu, như lời Thánh Augustine đã cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa. Cho nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ an nghỉ, cho đến khi chúng con an nghỉ nơi chính Chúa. Dù là đã đến nửa tháng đầu năm rồi, nhưng hôm nay cũng chưa là quá trễ để có một quyết tâm đầu năm. Quyết tâm đó là trở về tôn thờ Thiên Chúa đã tạo dựng và cứu rỗi chúng ta. Nếu chúng ta đã chọn Chúa đã tôn thờ Ngài, nhưng nếu gần đây đức tin của chúng ta đã phai nhạt, tình yêu của chúng ta đối với Chúa không còn nồng nàn như trước, đây cũng là lúc chúng ta quyết tâm yêu Chúa nhiều hơn. Và thưa với Chúa rằng, Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Tiếp theo lời cầu nguyện Chúa là nơi ở. Lãnh tụ Môi-se thưa với Chúa: trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Và rồi ông nói tiếp: Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng: hỡi con cái loài người, hãy trở lại. Vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Từ lãnh vực không gian, Chúa là nơi ở. Môi-se bước vào lãnh vực thời gian, nói về tính cách vĩnh hằng của Thiên Chúa và tính cách hữu hạn của con người. Từ trước vô cùng, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa là đấng vĩnh hằng. Còn con người chỉ là cát bụi sẽ trở về cát bụi. Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Điều này cho thấy tính cách mong manh, ngắn ngủi và hữu hạn của đời người. Đây là một thực tế khác của đời sống mà chúng ta cần để tâm suy nghĩ trong những ngày đầu năm này. Đời người ngắn ngủi, ai cũng biết. Đời người là tạm, chúng ta cũng biết như vậy nữa. Nhưng ai trong chúng ta thật sự sống với ý thức đời là tạm và đời là ngắn? Đời là tạm cho nên tâm linh quan trọng hơn thể xác. Và cuộc đời ngắn ngủi cho nên cõi vĩnh hằng quan trọng hơn thời gian chúng ta sống trên cõi đời này. Nhưng mấy ai trong chúng ta đầu tư vào giá trị tâm linh và mấy ai trong chúng ta nghĩ đến cõi vĩnh hằng? Sống đến cuối đời, đây là kết luận của lãnh tụ Môi-se. Ông nói: tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Cuộc đời chẳng những ngắn ngủi, nhưng cũng đầy khổ đau. Nếu cuộc đời ngắn ngủi, đời sống giới hạn, mong manh và khổ đau, thì chúng ta phải sống như thế nào? Đây là lời cầu nguyện của lãnh tụ Môi-se. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Biết sống hay sống khôn ngoan là phải biết đếm các ngày của mình. Chúng ta đếm những gì có giới hạn, chúng ta đếm những gì có giá trị. Đếm những ngày, tức là ý thức tính cách hữu hạn của đời sống và giá trị của cõi vĩnh hằng, để rồi sống với ý thức đó. Bắt đầu với việc tôn thờ Thiên Chúa là đấng toàn năng vô hạn, và sống mỗi ngày để cho Chúa hướng dẫn đời sống. Thiên Chúa phải là nơi cho chúng ta an nghỉ, nơi chúng ta hy vọng trong cuộc đời ngắn ngủi và suốt cả cõi vĩnh hằng. Đó là sự sống đời đời mà Chúa Cứu Thế Giê-xu hứa ban cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi Ngài. Kinh Thánh dạy: Thiên Chúa yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban người con duy nhất của Ngài, hầu cho hễ ai tin người con ấy, tức là tin Chúa Giê-xu, sẽ không bị hư vong, nhưng được sự sống vĩnh hằng. Mời quý vị đến tin nhận Chúa Giê-xu hôm nay để kinh nghiệm sự sống vĩnh hằng mà Chúa hứa ban cho những người tin nhận Ngài.
Trong cuộc đời nhờ Cha ban thêm sức, con luôn vượt gian khó. Hãy cùng hát lên một câu ca chúng con dành Ngài, hãy cùng vỗ tay chúng con vô quyền năng, hãy cùng ca múa khi Giê-xu ở bên mình. Ngài là nguồn ân phước đối cao, ngàn năm xưa có vua David nơi giúp ơn cho ai luôn vững tin rằng Ngài sẽ không có chi khó khăn cho người tin. Chúa hằng ban sức cho tay con trong công việc, Ngài là nguồn ấm thương đời con. Mời Giêsu sẽ không may mắn trong cuộc đời, nhờ Cha thêm sức nên con luôn toàn thắng. Vì Giêsu giúp con luôn vững tin trong đời, vượt bao gian khó đến chiến thắng lừng danh Chúa. Hãy cùng hát lên muôn câu ca chúng tôn danh Ngài, hãy cùng vỗ tay chúng tôn vui quyền năng. Hãy cùng ca múa khi Giêsu ở bên mình, Ngài là nguồn ơn phương đời con. Chúa đã sức mới cho con trong mọi khi, không gì so với cứu Chúa khi Ngài dẫn đường. Chúa đã sức mới cho con trong niềm vui ưu phiền, nguyện cho đời lòng con theo Chúa. Chúa đã sức mới cho con luôn trong mọi khi, không gì so với cứu Chúa khi Ngài dẫn đường. Chúa đã sức mới cho con trong niềm vui ưu phiền, nguyện cho đời lòng con theo Chúa. Cha thêm sức nên con luôn toàn thắng. Vì Giêsu giúp con luôn vững tin trong đời, vượt bao gian khó đến chiến thắng lừng danh Chúa. Hãy cùng hát lên một câu ca chúng tôn danh Ngài, hãy cùng vỗ tay chúng tôn vô quyền năng, hãy cùng ca múa khi Giêsu ở bên mình.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Đấng ban thêm sức, nhạc David Đông, lời Sinh Võ, do Linh Năng và Khắc Cường trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua phần câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Hôm nay chúng tôi xin trình bày một vấn đề có ảnh hưởng sâu đậm đối với hạnh phúc trong gia đình chúng ta. Đó là mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Không phải chỉ riêng trong văn hóa Á Đông mới có vấn đề mẹ chồng nàng dâu, mà hầu như văn hóa nào, dân tộc nào, và trong thời buổi nào, thế hệ nào, quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng là một đề tài được nói đến rất nhiều trong sách vở, và là vấn đề đem lại đau khổ và nước mắt cho nhiều gia đình. Nếu để ý, chúng ta thấy rằng trong các mối quan hệ giữa người với người, ngoại trừ quan hệ vợ chồng, thì quan hệ mẹ chồng với nàng dâu là điều được sách vở nói đến rất nhiều và thường được mô tả như là một quan hệ không mấy tốt đẹp. Đến nỗi khi nghe đến chữ mẹ chồng nàng dâu là chúng ta thường nghĩ ngay đến bao nhiêu nan đề chung quanh hai nhân vật đó. Vì sao vậy? Vì mẹ chồng và nàng dâu là hai người đàn bà xa lạ, không quan hệ máu mủ, không ràng buộc bà con. Nhưng hai người đó có một vai trò, một vị trí đặc biệt trong gia đình. cả hai đều có mối quan hệ đậm đà mật thiết với cùng một người đàn ông. Một bên là quan hệ mẹ con, một bên là quan hệ vợ chồng. Và đó là lý do khiến cho mối quan hệ giữa hai người đàn bà đó thường dễ căng thẳng và có nhiều xung đột. Một bà mẹ chồng kia tâm sự với bạn: "Tôi có hai cô con dâu. Tôi và hai cô rất là thương yêu, gần gũi, chẳng khác gì mẹ với con gái. Tôi không hiểu tại sao người ta hay có thành kiến về quan hệ mẹ chồng nàng dâu và cứ hay viết chuyện cười hay là tranh hí họa chế giễu mẹ chồng với nàng dâu." Người bạn của bà mẹ này là một người chuyên về tâm lý nên nói: "Gia đình chị như thế là may mắn và đặc biệt lắm, vì thường thường rất nhiều người có nan đề với cha mẹ chồng hoặc là cha mẹ vợ, nhất là nan đề giữa mẹ chồng với con dâu. Thường thường là vì các bà mẹ thấy khó chấp nhận người đàn bà mà con trai mình đã chọn làm vợ. Người nào mà con chọn hầu như cũng không đúng với tiêu chuẩn của bà mẹ và không xứng với con bà. Nhiều khi người con dâu đó do chính bà mẹ chọn, nhưng sau một thời gian cũng có nhiều điều bà không chấp nhận được. Nếu quý vị đã có gia đình, quý vị có mối quan hệ tốt đẹp với người đàn bà đã sinh ra chồng mình hay vợ mình không? Riêng với quý bà, quý cô, quý vị có cảm thấy gần gũi, thân thương với mẹ chồng, được mẹ chồng yêu thương và thông cảm? Hay là lúc nào giữa hai người cũng có một sự căng thẳng nào đó không giải thích được? Nếu đó là thực tế quý vị đang đối diện, quý vị không phải là người duy nhất ở trong tình trạng đó. Tình trạng này xảy ra cũng không phải là lỗi của quý vị hay lỗi của người mẹ chồng. Nhưng nguyên do là vì có những yếu tố tâm lý phức tạp trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và người con dâu. Nếu đôi bên hiểu được những tâm lý phức tạp này và thông cảm, chấp nhận nhau, quan hệ giữa hai người sẽ trở nên tốt đẹp. Nhà tâm lý học Tin Lành nổi tiếng, tiến sĩ Norman Wright, có viết quyển sách tựa đề The Other Woman in Your Marriage, tạm dịch là Người đàn bà thứ hai trong hôn nhân của bạn. Trong quyển sách này, ông trình bày những đặc điểm trong quan hệ giữa mẹ và con trai, tâm lý của các bà mẹ chồng và những điều chúng ta cần làm để mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu được tốt đẹp. Mẹ là người có ảnh hưởng rất lớn trên đời sống con cái. Không chỉ những đứa bé con hay những người con gái mềm yếu mới có mối quan hệ đậm đà với mẹ, nhưng những người con trai cứng rắn, những người đàn ông mạnh mẽ đã trưởng thành, đã có gia đình, có địa vị trong xã hội, vẫn cảm thấy gần với mẹ và chịu ảnh hưởng của mẹ rất nhiều. Người ta quan sát và nhận thấy rằng trong những giờ phút vui nhất, buồn nhất, sợ hãi nhất, sung sướng nhất, người mà các ông, các anh nghĩ đến trước nhất là mẹ chứ không phải là cha. Một người dù ở tuổi nào, dù xa gia đình đã bao lâu, sâu kín trong tâm hồn vẫn nối liền với mẹ trên một phương diện nào đó. Sở dĩ mối quan hệ mẹ con bền chặt và đậm đà như thế là vì mẹ là người đầu tiên yêu thương, vỗ về, ôm ấp chúng ta khi chúng ta ra chào đời. Mẹ cũng là người giữ vai trò chính yếu trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc chúng ta. Người mẹ có ảnh hưởng lớn lao trên con cái, nhưng đặc biệt là ảnh hưởng trên con trai. Ảnh hưởng đó có thể là tích cực hoặc tiêu cực, tốt hoặc không tốt, nhưng nó luôn luôn chi phối những quyết định quan trọng, những công việc mà đứa con làm và chi phối luôn cả mối quan hệ của con đối với người chung quanh. Nhìn lại đời sống của chính mình và người chung quanh, chúng ta sẽ thấy ảnh hưởng của người mẹ trên con cái, đặc biệt là đối với con trai. Một ví dụ cụ thể về ảnh hưởng của người mẹ trên đời sống con trai là trường hợp Thủ tướng Winston Churchill của nước Anh. Chúng ta thường nghĩ đến ông Churchill là một lãnh tụ lớn, đã làm thay đổi lịch sử thế giới. Nhưng ít ai biết rằng ông là người chịu ảnh hưởng của mẹ rất nhiều. Khi còn nhỏ, ông Churchill là đứa bé thông minh, nhưng nghịch ngợm, khó thương. Ông bị cha ruồng bỏ, không chấp nhận, vì ông hư hỏng khó dạy. Tuy nhiên, bà mẹ của ông không nản lòng, bà quyết tâm hướng dẫn và thúc đẩy con. Chính bà là người hướng dẫn ông vào con đường chính trị, giới thiệu ông với các chính trị gia trong nước. Khi ông đã trở thành một nhà chính trị, bà tiếp tục gửi sách cho con đọc, bàn thảo về chính trị với con. Suốt bao nhiêu năm, bà mẹ của Thủ tướng Churchill đã ảnh hưởng trên các quyết định quan trọng của ông, và chính bà là người đã giúp ông viết những tài liệu mà chúng ta có ngày nay. Có thể nói, bà mẹ của ông Churchill đã làm việc bên cạnh ông trong thời gian ông bắt đầu sự nghiệp, và bà đã ảnh hưởng cả cuộc đời ông. Bà không những khích lệ con, giúp con bền bỉ chịu đựng khó khăn, nhưng cũng đã thúc đẩy con rất nhiều. Thủ tướng Churchill biết rõ ảnh hưởng của mẹ trên sự nghiệp của mình, nên có một lần ông tuyên bố: "Tôi được như ngày hôm nay là nhờ mẹ tôi. Tôi mang ơn mẹ tôi về mọi điều, nhưng không mang ơn cha tôi một điều nào cả." Bao nhiêu anh hùng, vĩ nhân khác trên thế giới cũng đã chịu ảnh hưởng của mẹ, mang ơn mẹ, hoặc là ở dưới sự kiểm soát của mẹ suốt cả cuộc đời mà chúng ta không thể kể hết được. Điều đó cho thấy sự ràng buộc chặt chẽ, đậm đà giữa người mẹ và con trai. Mối quan hệ mẹ con bền chặt đó có khi đem lại những điều tốt đẹp, nhưng cũng lắm khi mang lại đau đớn và bất hạnh cho đứa con và những người liên hệ. Khuynh hướng chung của các bà mẹ là thương con trai và muốn chăm sóc con về mọi mặt, dù khi con đã trưởng thành hay đã cao tuổi. Sự chăm sóc kỹ lưỡng của người mẹ ích lợi như thế nào, chúng ta không biết, nhưng khuynh hướng này thấy rõ nơi hầu hết các bà mẹ. Các nhà tâm lý học cho biết, người con trai học biết những cảm xúc vui, buồn, giận, ghét từ nơi mẹ. Ngay từ nhỏ, người con trai đã cảm nhận được sự khác biệt trong tình cảm giữa cha với mẹ. Chẳng hạn như nghĩ đến cha là nghĩ đến chuyện học hành, tiền bạc. Nói đến mẹ là nói đến các món ăn, đến chuyện ăn uống. Ở gần bên cha thì lo lắng, căng thẳng. Ở bên mẹ thì được thoải mái và an toàn. Tình thương của cha thường là tình thương có điều kiện. Tình thương của mẹ là tình thương vô điều kiện. Từ nơi mẹ, người con trai nhận được sự nuôi dưỡng, bảo bọc cho cuộc đời. Và đó chính là kinh nghiệm quý báu của sự chăm sóc linh hồn. Vì thế người con trai ràng buộc với mẹ sâu đậm hơn là với cha. Có nhiều người đàn ông khi mất mẹ, dù đã lớn, vẫn đau buồn rất nhiều. Có người buồn đến nỗi suy sụp trong công việc và về mặt tình cảm, vì sự mất mát đó quá lớn. Là vợ, quý vị có nhìn thấy đặc điểm nào của mẹ chồng nơi người chồng của mình không? Chắc chắn là có. Chúng ta cần nhìn thấy những đặc điểm của mẹ chồng nơi chồng, không phải để phê bình hay sửa đổi, nhưng để hiểu chồng hơn và biết cách ứng xử với chồng và mẹ chồng như thế nào cho tốt đẹp. Nhìn vào ảnh hưởng của mẹ chồng nơi người chồng cũng sẽ giúp chúng ta trong tương lai khi con trai lập gia đình và chúng ta trở thành mẹ chồng. Hãy để ý đến những ảnh hưởng chúng ta để lại nơi con trai, ảnh hưởng tốt cũng như xấu. Những hiểu biết đó sẽ giúp chúng ta biết cách cư xử với con dâu và thông cảm với con dâu hơn. Người mẹ nào cũng có ảnh hưởng rất lớn trên con trai, nhưng vì không được hướng dẫn trong việc nuôi dạy con, để biết mình nên tạo ảnh hưởng gì trên con. Hầu hết chúng ta chỉ nuôi dạy con theo khôn ngoan và hiểu biết tự nhiên, và nghĩ những gì mình làm cho con là đúng và tốt cho con. Nhiều khi trong vai trò làm mẹ, chúng ta thương con một cách ích kỷ, hoặc quá nuông chiều con, quá độc đoán với con mà không biết. Vì thế, để lại một ảnh hưởng tai hại trên đời sống con. Thưa quý thính giả, trong bài kỳ tới, chúng ta sẽ nhìn vào mối quan hệ giữa mẹ và con trai để thấy rõ những ảnh hưởng người mẹ thường để lại trên đời sống con. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter,
Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Lập kế hoạch đầu năm do mục sư Nguyễn Duy Tân trình bày.
Đầu năm, nhiều người hay làm một quyết định nào đó như là bỏ thuốc hút, bỏ uống rượu, sụt cân, vân vân. Những thăm dò gần đây cho biết 10 quyết định đầu năm được người ta chọn nhiều nhất là số 10, dọn dẹp nhà cửa, số 9, giúp đỡ người khác, số 8, học một cái gì mới, số 7, ráng hết nợ nần, số 6, bỏ rượu, số 5, hưởng thụ đời sống nhiều hơn, số 4, bỏ hút thuốc lá, số 3, sụt cân, số 2, tập thể dục, và số 1 là dành nhiều thời giờ với gia đình và bạn thân. Tôi thấy vấn đề tập thể dục đứng hàng thứ nhì nên có hỏi những người làm việc ở câu lạc bộ thể dục rằng có phải là đầu năm người ta thường đến ghi danh tập thể dục nhiều hơn ngày thường không? Họ nói đúng vậy. Rồi tôi hỏi rằng nhưng thường thường người ta tập được bao lâu? Họ nói rằng đầu năm thì có nhiều người ghi danh và đóng tiền 1 năm, 2 năm nhưng chỉ tập được 2-3 tháng là họ bỏ cuộc. Là con cái Chúa, đầu năm nhiều người cũng quyết định đọc Kinh Thánh hàng ngày, cũng họp gia đình lễ bái hàng đêm, nhóm lại thường xuyên, nhưng rồi cũng chỉ làm được vài tuần mà thôi. Đầu năm trong Hội Thánh, nhiều người khi được bầu vào ban chấp hành, các ban nam giới, phụ nữ, v.v. thì họ cũng hội họp để tập lập đủ chương trình, đặt ra đủ mục tiêu, nhưng rồi vì không dành thời giờ để tiếp tục cầu nguyện, ngồi xuống để lập kế hoạch, cũng không nhắc nhở nhau, không khuyến khích nhau, nên họ cũng khó thực hiện được những gì đã toan tính. Nhưng là con cái Chúa, chúng ta đừng quên rằng chúng ta hứa nguyện, chúng ta lập mục tiêu và kế hoạch vì lợi ích và vì danh của Chúa. Chúng ta phải hết lòng với Chúa vì Chúa là chủ của chúng ta. Ngài là đấng nắm sự sống, sự chết của chúng ta trong tay của Ngài. Nên chúng ta chẳng những phải đứng đắn trong lời hứa của chúng ta nhưng cũng phải kính sợ trong thái độ và việc làm của mình. Khi chúng ta làm việc cho chủ hãng, chúng ta dành rất nhiều thời giờ để suy nghĩ, tính toán, lập mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, lập chương trình, kế hoạch, thi đua với nhau và tìm đủ mọi cách để thực hiện mục tiêu cho kỳ được. Nhưng khi làm việc Chúa thì nhiều người thiếu sự hết lòng và tích cực đó. Chúng ta hăng hái khi làm cho hãng vì chúng ta thấy được kết quả trước mắt, tức là tiền bạc. Còn khi làm cho Chúa thì nhiều người không thấy được kết quả trước mắt, cũng như không ý thức được tầm quan trọng trong cõi đời đời của những công việc ấy, nên chúng ta dễ nản lòng trước những khó khăn. Sở dĩ công việc Chúa thường gặp nhiều khó khăn vì đó không phải là công việc thường mà là một cuộc chiến với ma quỷ. Chúng ta đừng quên điều đó. Chúng ta không làm việc để được tiền bạc, để được lời khen hay được danh tiếng. Chúng ta làm việc để thắng hơn thế gian, thắng hơn ma quỷ, mở rộng bờ cõi của nước Chúa. Để tìm một bài học cụ thể cho cuộc chiến này, cũng như rút tỉa được những dạy dỗ thiêng liêng giúp chúng ta lập chương trình và kế hoạch cho niên khóa mới, hầu gặt hái được kết quả tốt đẹp và được Chúa ban phước, chúng ta hãy cùng nhau lấy Kinh Thánh trong Samuel thứ nhất đoạn 14 từ câu 1 đến câu 23. Samuel thứ nhất đoạn 14, câu 1 đến câu 23. Dựa theo khúc Kinh Thánh này, tôi xin phép có một số câu hỏi quan trọng để chúng ta xét lại những mục tiêu, những chương trình, kế hoạch và thái độ của chúng ta xem có thích hợp với lời Chúa dạy hay không. Chúng ta biết khúc Kinh Thánh này nói về lịch sử của dân Do Thái trong một thời kỳ thật là đen tối. Tất cả mọi người từ vua Saul đến các tướng lãnh và toàn dân đang bị xuống tinh thần hết sức là thê thảm vì họ bị dân Philistine khống chế và dân này hiện đang kéo đến để đánh phạt họ. Chúng ta có thể xem vài câu trong đoạn 13 để thấy rõ hoàn cảnh của họ, tức là câu 5, câu 7, câu 19, câu 22. Nhưng trong bối cảnh đó, thình lình Jonathan có một sáng kiến, một chương trình táo bạo để hành động. Dù rằng chương trình của ông hơi hấp tấp, thiếu suy nghĩ và tính toán, nhưng lại được đẹp lòng Đức Chúa Trời và Ngài đã giúp ông thành công vĩ đại. Tại sao? Ở đây chúng ta học được bí quyết nào để giúp cho chương trình và kế hoạch của chúng ta thành công trong năm mới này? Câu hỏi thứ nhất cho chúng ta là, chúng ta có lấy đức tin lập ra một chương trình nào cho năm mới chưa? Câu 1 cho thấy Jonathan thành công vì lý do ông lấy đức tin sẵn sàng bước tới với một hành động táo bạo. Không thể nào mà ông tiếp tục trốn mãi trong hang đá mà có thể có sự đắc thắng đó. Năm nay, quý ông bà anh chị em có định lấy đức tin bước tới vì Chúa không? Có dám bước ra khỏi cái chỗ mình đang lẩn trốn và ra khỏi cái vị trí dễ chịu, comfort zone, để làm một việc mà xưa nay mình e ngại hay là sợ hãi không? Nếu chưa, thì lúc nào chúng ta mới dám lấy đức tin để đi tới? Chừng nào mới gia nhập ban chứng đạo? Chừng nào mới lãnh nhiệm vụ dạy thiếu nhi, chia sẻ lời Chúa cho nhóm nhỏ? Chúa muốn và Ngài đang chờ ban quyền năng cho chúng ta. Nhưng phần đông chúng ta hay chần chờ, chờ đàn giỏi hơn, chờ hiểu lời Chúa nhiều hơn, chờ Chúa cảm động, chờ cầu nguyện v.v. Chúa không có chờ chúng ta có nhiều tài năng hơn, không chờ có nhiều người ủng hộ chúng ta. Ngài muốn chúng ta sẵn sàng dấn thân, đứng lên, bước tới ngay hôm nay. Nếu chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ bày tỏ đức tin mình bằng cách nào? Qua Khúc Kinh Thánh này, chúng ta được biết dân Israel từ 3.000 binh lính sụt xuống còn 600. Vì nhiều người rúng sợ và bỏ trốn khi thấy đội binh đông như cát bờ biển của dân Philistine. Câu 12 và câu 15. Một nan đề nữa là trong 600 người đó không có ai có gươm giáo chi cả. Thời cơ thật là không thuận tiện chút nào để đi ra kiếm chuyện với kẻ thù. Vì vậy mà chỉ có một người dám theo Jonathan, đó là tên lính cận vệ mang vũ khí. Câu hỏi thứ hai cho chúng ta là, khi chúng ta đi tới, chúng ta sẽ gặp những trở ngại nào? Chúng ta xem câu 4 và câu 5. Ở giữa đèo mà Jonathan gắng sức đi đặng đến đồn Philistine, có một cái răng đá bên này và một răng đá bên kia. Những chữ cái răng ở trong nguyên văn có nghĩa là những cái dốc cao với nhiều đá lởm chởm. Thật là con đường của Jonathan không phải dễ để đi đến tấn công kẻ thù. Công việc Chúa cũng vậy, lúc nào cũng có nhiều khó khăn trở ngại. Có người làm gì cũng chờ Chúa mở đường, chừng nào thấy hết trở ngại mới nghĩ là ý Chúa, thấy không ai cười chê chỉ trích mới được Chúa cảm động. Nhiều khi khó khăn không phải đến từ bên ngoài, nhưng trở ngại lại ở nơi lòng chúng ta. Chúng ta không ai thích rời khỏi cái chỗ mà chúng ta đang cảm thấy dễ chịu. Chúng ta phải sẵn sàng bước tới, leo lên chốn cao hơn, khó hơn, sẵn sàng lãnh trách nhiệm, vâng theo ý Chúa, nhận lấy những công việc hơi khó một chút, tin cậy Chúa mà bước tới. Chúa chỉ trông chờ giây phút đó và sẵn sàng ban thêm ơn và sức mới cho chúng ta để chúng ta thực hiện được chương trình. Vì thật sự Chúa muốn thực hiện chương trình của Ngài chứ không phải của chúng ta. Chúng ta chỉ toan tính việc nhỏ nhưng Ngài lại làm thành việc vĩ đại của Ngài. Vì cái đó mà chúng ta không nên chần chờ nữa. Ngài có thể làm được những việc lớn qua những con người nhỏ bé của chúng ta. Câu hỏi thứ ba cho chúng ta là, chúng ta có cái nhìn thế nào về Chúa? Chúng ta xem câu 6. Jonathan nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng, hè chúng ta hãy hãm đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia, hoặc giả Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng? Vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng, cũng như số đông người vậy. Chúng ta thấy, Đức Chúa Trời không cần đầy đủ phương tiện và số đông. Jonathan nói rằng, vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng, cũng như số đông người vậy. Khi nói câu này, chắc Jonathan nhớ đến trận đánh do Gideon lãnh đạo chống lại dân Madian. Trong trận chiến đó, Chúa muốn Gideon chỉ chọn có 300 quân lính, chỉ cầm kèn, không gươm, không giáo. Thế mà họ đã thắng hơn một đạo quân đông như cào cào với vô số ngựa xe. Đó là trong các quan sát đoạn 7. Đây là bí quyết trước những khó khăn. Chúng ta cần nhìn lại dĩ vãng, nhớ lại những gì mà Chúa đã làm trong đời sống chúng ta để được mạnh mẽ trong đức tin. Khi chúng ta nhớ lại Chúa chúng ta quyền năng vĩ đại như thế nào, chúng ta không còn ngần ngại mà dấn thân, xúc tiến những chương trình và thi hành những kế hoạch mà mình đã cầu nguyện và suy nghĩ đến. Câu 6 phần A, Jonathan nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng, hè chúng ta hãy hãm đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia. Chỉ có hai người mà họ dám tấn công vào một căn cứ chiến lược của kẻ thù. Thật Jonathan là một anh hùng có đức tin lớn, big faith, nhưng đức tin của ông còn lớn hơn nữa, bigger faith. Trong câu 6 phần B, ông nói rằng, hoặc giả Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng? Ông tin rằng Chúa có thể sẽ hành sự, tức là Ngài sẽ làm việc, và Ngài có thể giúp cho ông thắng trận, dù rằng chỉ có hai người. Đó là đức tin lớn, big faith, nhưng ông dùng chữ hoặc giả. Chính ông cũng không chắc rằng Chúa sẽ giúp ông, nhưng ông vẫn dám dấn thân để ra đi. Đó là một hành động được thúc đẩy bởi một đức tin lớn hơn nữa, bigger faith. Ông có đức tin lớn hơn nữa vì ông dám tin rằng dù cho Chúa không giúp cho ông, tức là ông có thể bị giết, ông cũng vẫn đi tới. Đức tin lớn hơn là đức tin sẵn sàng hy sinh mạng sống để thực hiện kế hoạch mà ông đã suy tính cho công việc của Chúa. Câu hỏi thứ tư cho chúng ta là, có ai sẵn sàng bước theo chúng ta không? Chúng ta xem câu 7. Kẻ vác binh khí của người thưa rằng, hãy làm điều ông ước và đi nơi nào ông muốn. Lòng ông dẫn ông đi đâu, tôi sẽ theo đó. Khi chúng ta có chương trình gì thì thường thường có nhiều người bàn ra, chỉ trích và làm cho chúng ta nản chí. Nhưng đó không phải là lý do cho chúng ta nghĩ rằng chắc là không phải ý Chúa và rút lui. Người ủng hộ chương trình của chúng ta thường thường là rất ít. Người có đồng tâm chí cũng không có nhiều. Câu 7 này cho chúng ta thấy chỉ có một người bước theo Jonathan, đó là người vác vũ khí. Dù không nhiều khả năng, nhưng người này hết lòng ủng hộ Jonathan nên cũng đã đóng một vai trò rất là quan trọng trong sự thành công của ông. Khi làm việc Chúa, chúng ta rất cần những người anh em như vậy. Chúng ta xem chữ, lòng ông dẫn tôi đi đâu, tôi sẽ theo đó. Tức là tôi sẽ đồng chết với ông, sẽ đồng tâm, đồng chí hướng với ông. Dù chỉ có một người làm việc chung, nhưng với tinh thần như vậy thì thật là quá tốt. Dù biết rằng teamwork lúc nào cũng có lợi hơn là làm việc độc thân, nhưng chúng ta cũng cầu xin Chúa cho mình những người đồng tâm tình luôn, để luôn sát cánh với mình, sống chết có nhau và hết lòng ủng hộ mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được những núi đồi đầy hiểm trở, chiếm được những chiến lũy đầy khó khăn để giành nhiều thắng lợi và vinh hiển cho nhà Chúa. Câu hỏi thứ năm cho chúng ta là, quý ông bà, anh chị em đã có một chương trình và kế hoạch rõ ràng không? Nếu chúng ta xem câu 8 đến câu 12, chúng ta thấy chương trình và kế hoạch của Jonathan không đặc biệt hay là xuất sắc gì cả. Nhưng chương trình không phải là điều quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Vì người làm cho chương trình thành công không phải là Jonathan, nhưng là Đức Chúa Trời. Dù rằng khi làm việc gì, nhất là làm việc Chúa, chúng ta cần có một chương trình và kế hoạch. Nhưng Chúa không cần một chương trình rắc rối, những phương pháp phức tạp, những kế hoạch quy mô và kiểu cách. Ngài chỉ cần tấm lòng của chúng ta, cần những cuộc đời dâng lên để Ngài sử dụng. Sự đắc thắng lạ lùng của dân Do Thái không phải nhờ tài năng hay là kế hoạch của Jonathan, nhưng nhờ quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã làm cho kẻ thù sợ hãi, tự chia rẽ và giết nhau, nên họ đã thất bại. Câu hỏi thứ sáu cho chúng ta, khi đã có đức tin, có chương trình, chúng ta có đủ can đảm để thực hành chương trình và kế hoạch của mình không? Câu 12 phần B, Jonathan nói với kẻ vác binh khí mình rằng, hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay Israel. Nhiều khi chúng ta có chương trình và kế hoạch thật là hay, sáng kiến thật là tốt, nhưng có dám thực hiện được chương trình đó mới thật là khó. Điều đó đòi hỏi nhiều can đảm. Có đức tin lớn như Jonathan, chưa chắc chúng ta dám bước tới để hành động. Nhất là khi nhìn tới nhìn lui, không thấy đông người bước theo. Còn số người ủng hộ chúng ta thì lại thiếu ơn, thiếu tài. Chúng ta thử tưởng tượng, nếu chúng ta là Jonathan, khi nhìn người lính vác vũ khí, chắc chúng ta rất nản chí. Người lính này không phải là một dũng sĩ, nhưng chỉ là một người có sức mạnh để khuân vác những khí cụ mà thôi. Dù vậy, nhờ có một người phụ tá đó mà Jonathan mới leo nổi lên ngọn đồi sừng sững và nhiều đá lởm chởm đó. Câu 13 cho thấy, khi chiến đấu, Jonathan chỉ cần đánh ngã từng kẻ thù. Người vác vũ khí không cần đánh, chỉ cần đi theo. Thấy tên nào ngã xuống thì ông chém một nhát búa vào đầu. Chỉ thế mà họ giết được 20 lính Philistine, còn bao nhiêu đều bỏ chạy. Bí quyết để thành công ở đây là mỗi người chúng ta cần làm việc hết lòng trong vị thế của mình, với khả năng của mình có và ơn mà Chúa ban cho. Nhiều người có tài nói hay nhưng không dám làm ra trò trống gì, nhưng đôi khi có những con người tầm thường không ra chi hết, nhưng hết lòng dấn thân phục vụ nên được Chúa dùng, thêm ơn và ban cho quyền năng để làm những công việc lớn lao cho nhà Chúa. Nếu quý ông bà anh chị em cảm thấy mình không phải là Jonathan, thì xin Chúa cho mình chỉ là những người mang vũ khí. Điều quan trọng là phải làm việc trong tinh thần hợp tác và hạ mình, sẵn sàng sống chết với những người mà mình làm việc chung, với mục đích để làm vinh hiển danh Chúa. Chắc chắn ngày kia tất cả mọi người đều sẽ nhận lãnh được những phần thưởng quý báu mà Chúa dành cho từng người một. Trong năm mới này, tôi thách thức quý ông bà anh chị em hãy làm một quyết định đầu năm, hãy cam kết với Chúa là sẽ dâng cuộc đời mình cho Ngài sử dụng. Dù có thể sẽ bị gặp khó khăn, dù bị cười chê, đau lòng, quý vị nên một lòng trung tín và không bỏ cuộc. Đừng ham được như Jonathan, chỉ cần là một người theo vác vũ khí thôi. Dù việc làm của chúng ta có thể nhỏ mọn, song kết quả có thể to tát, vì chính Chúa là đấng sẽ làm cho công việc của quý ông bà anh chị em thành công lớn lao. Hãy cầu nguyện để Chúa hướng dẫn, rồi lựa chọn một công việc nhỏ lớn mà Chúa muốn quý ông bà anh chị em làm, và can đảm dấn thân. Nhiều khi chúng ta lo sợ vì không thấy rõ tương lai hay chương trình của Chúa, nhưng điều chắc chắn là khi chúng ta bắt đầu làm công việc Chúa, thì Ngài sẽ ở cùng chúng ta, ban cho chúng ta được đầy quyền năng và kết quả tốt đẹp. Bà Corey Ten Boom có lời khuyên cho chúng ta rằng, đừng bao giờ lo lắng cho tương lai khi đặt lòng tin cậy nơi đấng biết rõ tương lai. Đừng lo lắng khi cam kết, đừng sợ hãi khi dấn thân. Chúa đang chờ tất cả chúng ta lấy đức tin bước tới để làm những việc vĩ đại cho nhà Chúa trong năm mới này. Amen.
quanh mọi lối không có con đường. Nghe về tình yêu Chúa đấng còn nhiều lời hứa, dù năm tháng nhiều quên lãng, Chúa vẫn có đây. Khi mình bước đi trong cuộc sống có Chúa đi cùng, chân không nặng bước, bao nhiêu lo lắng Chúa gánh thay dùm. Con đường nào mình đến êm đềm bằng tình Chúa, vì đến cuối cùng chân lý vẫn chính nơi Cha.
Dõi chương trình phát thanh Tin Lành, chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có bao giờ quý vị suy nghĩ việc tin Chúa có thế Giê-xu thì được tha thứ tội lỗi và được cứu rỗi linh hồn sao mà dễ quá không? Có một nhà truyền giáo Tin Lành kể chuyện một công nhân hầm mỏ đến gặp ông và nói: "Tôi không tin rằng tôi chỉ cầu nguyện xin Chúa tha tội là được Ngài tha ngay. Tôi nghĩ như thế là giá quá rẻ." Nhà truyền giáo hỏi: "Thế hôm nay anh có đi làm không?" Anh công nhân trả lời: "Có chứ, tôi vừa ở dưới mỏ lên đây." Nhà truyền giáo hỏi: "Làm sao anh ra khỏi mỏ được?" "Tôi lên bằng thang máy." "Anh có trả tiền không?" "Dĩ nhiên là không, tôi chỉ cần bước vào thang máy và bấm nút điện là thang chạy lên ngay." Nhà truyền giáo hỏi tiếp: "Thế anh có sợ khi bước vào thang máy ấy không? Anh có nghĩ rằng chỉ bước vào, bấm nút mà từ dưới hầm sâu lên tận đây, như thế là quá giản dị và quá rẻ không?" Anh công nhân nhanh nhẹn trả lời: "Không, dễ đối với tôi bây giờ, chứ công ty mỏ đã trả không biết bao nhiêu tiền mới đặt được chiếc thang máy như thế đó." Nói xong, anh công nhân hầm mỏ bỗng nhiên hiểu ngay, tin Chúa Giê-xu được tha tội cũng tương tự như thế. Đối với anh và đối với mọi người, chỉ cần tin Chúa Giê-xu là được cứu rỗi. Nhưng Chúa Giê-xu đã trả một giá rất đắt khi Ngài đem chính sinh mạng của Ngài để chịu chết đền tội cho chúng ta. Cuộc khổ nạn của Chúa cứu thế được chép trong Thánh Kinh là sự thật. Ngài đã trải qua sự thương khó và cuối cùng bị đóng đinh trên thập tự giá vì yêu thương con người, trong đó có quý vị và tôi. Thánh Kinh Thơ La Mã chương 5 câu 6 đến câu 8 chép: "Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế Giê-xu đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội, vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế Giê-xu vì chúng ta chịu chết." Nếu quý vị muốn tiếp nhận tình yêu của Chúa ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giê-xu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: "Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con một cuộc sống mới phước hạnh trong sự yêu thương của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen." Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: "Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế." Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng
và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Ngài mang đến một chân lý duy nhất an bình.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Đấng còn nhiều lời hứa, dù năm tháng nhiều quên lãng.